chữ thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài tin gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Người Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 3 tháng 3 năm 2019 và cũng là chương trình lần thứ 903 của giờ của mẹ tình yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay, bài chia sẻ của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn với tựa đề Sự phát triển kỳ diệu của truyền thông. Bài suy niệm với tựa đề Gieo mầm yêu thương của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Phần đọc truyện với tác phẩm Món quà vô giá từ câu chuyện thứ 9 cho đến câu chuyện thứ 14 và kết thúc phát thanh. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài chia sẻ của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn với tựa đề Sự phát triển kỳ diệu của mạng lưới giờ của mẹ. Sắp đến ngày truyền thông, chúng ta hãy nhớ đến radio giờ của mẹ, cầu nguyện cho anh Việt Bùi, chị Kim Hà và những cộng tác viên trong công việc truyền thông. Ngày xưa tôi còn nhớ, ông cụ của tôi thường nghe đài BBC, đài Hoa Kỳ để biết tin thời sự, nghe đài Chân Lý Á Châu mà giữ vững đức tin. Nhưng chị nghe lén vì nhà nước cấm không cho nghe. Ngày nay, nhờ sự phát triển chung mạng lưới điện toán toàn cầu, Đức Giáo Hoàng nói, từ khi có Internet, giáo hội luôn tìm cách thúc đẩy sử dụng Internet để giúp con người gặp gỡ nhau và liên đới với nhau. Qua sứ điệp này, một lần nữa tôi muốn mời anh chị em suy ngẫm về nền tảng và tầm quan trọng của hữu thể có tương quan của chúng ta và tái khám phá nỗi khao khát giữa vô vàn thách thức của bối cảnh truyền thông hiện nay, của con người vốn không muốn bị cô lập và cô đơn. Tôi nhận thấy sự phát triển kỳ diệu của mạng lưới giờ của mẹ được các đức cha, các cha, mọi thành phần dân Chúa ủng hộ mạnh. Riêng bản thân tôi, dân chúng hay gọi là linh mục giờ của mẹ, vì đến đâu tôi cũng quảng bá giờ của mẹ, bày cho họ cách mở trang mạng và audio giờ của mẹ. Từ khi có radio giờ của mẹ, tôi mua nhiều thẻ nhớ để chép và tặng các cha, vì các cha đi công tác nhiều giờ trên xe hơi, mà xe nào cũng có chỗ gắn thẻ nhớ. Nhờ đó mà nhiều người được nghe lời Chúa, ngay cả bệnh nhân nằm một chỗ. Khu vực tòa giám mục Vinh này đang vang lên radio giờ của mẹ, đức cha đang nghe, các nam nữ tu sĩ cũng đang lắng tai nghe giờ của mẹ. Ngày nay vì công việc bận bịu không thời gian nên người ta thích nghe hơn đọc. Giờ của mẹ đã chọn đúng hướng đi như lời kêu gọi của Đức Thánh Cha. Năm nay sứ điệp ngày truyền thông đã được công bố vào ngày lễ Thánh Francisco Salesio 24 tháng Giêng năm 2019 vừa qua. Chủ đề là chúng ta là thi thể của nhau, trích thơ Epheso đoạn 4 câu 25. Giữa vô vàn thách thức của bối cảnh truyền thông hiện nay, của con người vốn không muốn bị cô lập và cô đơn, trích sứ điệp ngày truyền thông 2019. Vậy chúng ta cảm ơn anh Việt Bùi, chị Kim Hà và những cộng tác viên nhiều. xin Chúa chúc lành cho giờ của mẹ. Xin mọi người ủng hộ để lời Chúa được ban khắp cùng thế giới. Ký tên Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn, Giáo phận Vinh Thi. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Gieo mầm yêu thương của Linh Mục Trần Xuân Nhàn. Hãy tạo cho mình một trái tim nhân ái bằng cách cho đi nhiều hơn nhận lại. Cứ thế, dòng chảy sẽ miệt mài đổ về biển mẹ, những dòng nước ngọt ngào từ các dòng suối đổ về biển khơi. Sự bám víu vào sắc dục, danh vọng, quyền lực, đạo đời là bản thân chúng ta bắt đầu thể hiện cái tôi của mình. Câu chuyện thứ 9, giá trị của việc lắng nghe. Vào một đêm Giáng sinh, một người đàn ông Mỹ đáp chuyến bay trễ nhất về đoàn tụ với gia đình. Người đàn ông này đang mường tượng cảnh đoàn viên vui vẻ thì bỗng nhiên máy bay chao đảo liên hồi. Cơ trưởng thông báo với hành khách rằng máy bay đang bay vào vùng thời tiết xấu và chúng phải một cơn bão lớn có thể rơi bất cứ lúc nào. Cô tiếp viên mặt trắng bệch ra, giọng nói run run thông báo hành khách hãy viết di chúc cho vào một chiếc hộp đặc biệt. Nhưng may mắn thay, ngay vào thời khắc nguy hiểm này, với sự bình tĩnh và kinh nghiệm của tổ lái, máy bay đã hạ cánh an toàn. Về đến nhà, người đàn ông Mỹ này không ngừng kể cho mọi người nghe về tai nạn và may mắn thoát chết. Thế nhưng hình như không ai quan tâm lắm. Ngay cả vợ và con cũng bận tâm hưởng thụ không khí đêm Giáng sinh. Trong thoáng chốc, anh phát hiện chẳng ai chú ý lời mình nói. Cái câu chuyện thoát chết trong gang tấc của anh và thái độ lạnh nhạt của vợ anh, của mọi người, sao mà xa vắng thế? Trong khi vợ chuẩn bị bánh kem thì người đàn ông lên gác và đã tự thắt cổ chết để kết thúc sinh mạng quý báu vừa thoát chết trong chuyến bay. Mọi người trong chúng ta, trong lúc buồn, sau lúc vui, đều có chung một khát vọng, được tâm sự và được ai đó lắng nghe mình, thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ. Vâng, nếu như người vợ biết cách lắng nghe thì sẽ không có một kết cục bi thương như thế. Thực ra, học được cách lắng nghe không chỉ biểu hiện sự quan tâm, thương ái, mà còn là chất dầu bôi trơn mối quan hệ đôi bên. Câu chuyện thứ 10, ngôi nhà trong bóng tối. Hai gia đình O'Leary và Macmillan là hàng xóm của nhau tại một ngôi làng nhỏ. Một ngày kia, có một người đàn ông trẻ tuổi đến làng của họ và cho biết đây là lần đầu tiên trong đời họ sẽ được lắp hệ thống điện. Gia đình Macmillan hăng hái hưởng ứng. Gia đình O'Leary thì thận trọng hơn. Suy cho cùng, họ đã sống trong hàng thế hệ không cần điện mà cũng tốt thôi. Gia đình Macmillan bắt dây điện và ổ cắm điện lên các bức tường, treo bóng đèn. Và cuối cùng khi ngày trọng đại ấy đến, gia đình Macmillan mời những người láng giềng, gồm cả gia đình O'Leary, đến dự bữa tiệc đón nguồn điện. Ông Macmillan bật công tắc, tất cả bóng đèn lóe sáng lên. Đây là lần đầu tiên xảy ra trong căn nhà của họ. Có tiếng kinh ngạc, thật tuyệt diệu làm sao. Một tiếng kinh ngạc khác, thật bẩn thỉu làm sao. Quả thật vậy, trong ánh sáng mờ ảo lúc trước không ai để ý, nhưng sau nhiều năm sử dụng đèn cầy, những làn khói đen của nó đã tạo nên một lớp màng xám xịt khắp nơi, những bức tường bám đầy bụi, màng nhện khắp các góc nhà và sàn thì đầy bụi bặm. Gia đình O'Leary đã quyết định ngay tại đó rằng họ sẽ không bao giờ lắp đặt điện. Còn gia đình Macmillan thì ngay sau buổi tiệc, mọi người lao ngay vào công việc. Họ quả thật đã rất xấu hổ về căn nhà của mình khi ánh sáng được bật lên. Chỉ trong một ngày dọn dẹp, căn nhà của họ đã sạch sẽ hơn bao giờ hết. Trong khi ấy, gia đình O'Leary vẫn tiếp tục sống trong căn nhà mờ ảo, bẩn thỉu của mình. Nhiều người ngày hôm nay vẫn chọn sống trong bóng tối. Họ không muốn bất kỳ ai thấy sự dơ bẩn, những gì đang thật sự xảy ra trong đời sống của họ. Đôi lúc ngay chính bản thân mình, họ cũng không muốn nhìn thấy điều đó. Họ lẩn tránh ánh sáng bởi e sợ rằng họ sẽ nhìn thấy sự thật và bị buộc phải làm sạch những hành động của mình. Câu chuyện thứ 11, không thất vọng. Sau khi Fred Astaire thử vai lần đầu tiên vào năm 1933, ghi chú của vị điều hành cuộc thi của MGM là: không biết diễn, hơi nhàm chán, biết nhảy một chút. Astaire lưu giữ tờ giấy ngay phía trên lò sưởi nhà mình tại Beverly Hills. Một tay chuyên gia nói về Vince Lombardi: anh ta biết rất ít về bóng đá, thiếu động cơ. Socrates đã bị gọi là kẻ vô đạo đức, người lập hỏng thế hệ trẻ. Khi Peter Daniels học lớp 4, cô giáo của anh là bà Phillips vẫn thường nói: Peter Daniels, em dở quá, em chẳng làm được cái gì cả, và em sẽ chẳng đạt được điều gì cả. Peter vẫn tốt đặc và bù chữ cho đến năm 26 tuổi. Một người bạn thức với anh một đêm và đọc cho anh cuốn sách Suy nghĩ và làm giàu, Think and Grow Rich. Bây giờ anh làm chủ khu phố hồi xưa anh lớn lên và đã xuất bản cuốn sách Bà Phillips, Bà Đã Lầm. Louisa May Alcott, tác giả cuốn Những Người Đàn Bà Nhỏ, đã được gia đình khuyên nên đi làm hầu gái hay thợ may. Beethoven chơi rất dở đàn violin, và thay vì phải tập luyện liên tục, ông chơi những bản nhạc tự mình sáng tác. Thầy giáo của ông nói rằng ông không có cơ hội để trở thành nhà soạn nhạc. Cha mẹ của ca sĩ opera nổi tiếng Enrico Caruso muốn anh trở thành kỹ sư. Thầy giáo của anh nói anh hoàn toàn không có giọng và không biết hát. Charles Darwin, cha đẻ thuyết tiến hóa, bỏ học y khoa, và cha ông nói với ông rằng mày chẳng làm được gì ngoài việc bắn, bắt chuột và nuôi bọn chó của mày. Trong hồi ký của mình, Darwin viết: tất cả các giáo viên và cả cha tôi đều coi tôi là một cậu bé bình thường với trí tuệ chưa đạt mức trung bình. Walt Disney bị đá ra khỏi tòa soạn vì thiếu sức sáng tạo. Trước khi tạo ra Disneyland, ông đã phá sản vài lần. Các giáo viên của Thomas Edison khẳng định rằng để mà có thể học điều gì thì ông quá ngu dốt. Albert Einstein cho tới 4 tuổi vẫn chưa biết nói và đến 7 tuổi vẫn chưa biết đọc. Giáo viên mô tả ông như là một đứa trẻ chưa phát triển đầy đủ về trí tuệ, không hòa hợp, lúc nào cũng chê bai với những giấc mơ ngu đần. Ông bị đuổi khỏi trường và Đại học Bách khoa Zurich không chịu nhận ông vào học. Louis Pasteur chỉ là sinh viên bình thường trong trường đại học và trong môn hóa chỉ đứng thứ 15 trên tổng số 22 sinh viên. Isaac Newton học tiểu học rất kém, còn cha của nhà điêu khắc Rodin khẳng định rằng tôi có đứa con trai ngu đần. Ông nổi tiếng là đứa học trò kém nhất trong trường, 3 lần thi rớt vào trường mỹ thuật. Chú của ông coi ông là một đứa trẻ mất dạy, Leo Tolstoy, tác giả của tác phẩm Chiến tranh và Hòa bình, bị đuổi khỏi trường đại học. Ông thiếu khả năng và ý chí muốn học. Tennessee Williams, tác giả nhiều kịch bản sân khấu, rất nổi giận trong thời kỳ còn đi học Đại học Washington, khi mà một vở kịch của ông bị rớt cuộc thi giữa các sinh viên cùng năm học. Một giáo sư của ông nhớ lại rằng ông đã phê phán công khai quan điểm của ban giám khảo và trí thông minh của họ. F.W. Woolworth đã từng làm trong tiệm giặt ủi. Những người thuê mướn ông kể lại rằng ông không biết cách giao tiếp với khách hàng. Trước khi Henry Ford thành công, ông đã 5 lần thất bại và trắng tay. Beth Ruth được nhiều nhà bình luận thể thao chọn làm vận động viên điền kinh giỏi nhất mọi thời đại. Anh nổi tiếng vì tạo được kỷ lục chạy home run trong baseball, nhưng cũng nổi tiếng vì giữ kỷ lục bị phạt nhiều nhất. Winston Churchill bị rớt lớp 6. Đến năm 62 tuổi, chưa bao giờ ông là thủ tướng chính phủ và chỉ trở thành thủ tướng sau nhiều lần va vấp thất bại. Những thành công của ông chỉ đến khi đã trở thành người lớn tuổi. 19 nhà sản xuất từ chối xuất bản cuốn Jonathan Livingston Seagull của Richard Beck. Cuốn sách nói về một con chim hải âu chưa đến 10.000 từ. Cuối cùng thì vào năm 1970, Macmillan chịu xuất bản. Đến năm 1975, riêng ở Mỹ đã bán được hơn 7 triệu bản. Richard Hooker làm việc 7 năm để viết cuốn tiểu thuyết hài hước MASH, để rồi sau đó bị 21 nhà xuất bản từ chối in. Cuối cùng thì nhà xuất bản Morrow chỉ in. Cuốn tiểu thuyết trở thành bestseller, tức là sách bán chạy nhất, được dựng thành một phim tuyệt vời và cả một bộ phim truyền hình rất thành công. Câu chuyện thứ 12, lỗ nhỏ đắm thuyền. Trên sườn núi Long Peak ở Colorado, có một cây đại thụ khổng lồ bị tàn phá còn trơ lại mỗi một khúc thân. Những nhà thực vật học đoán cây đó sống khoảng 400 năm, hồi Columbus đặt chân lên đất El Salvador. Nó đã có rồi, và khi những tu sĩ tới gây dựng sự nghiệp ở Plymouth, nó mới sống được nửa đời của mình. Trong đời sống dài đằng đẵng suốt 4 thế kỷ đó, nó bị sét đánh 14 lần và trải qua biết bao lần tuyết băng giông tố mà vẫn sống. Về sau nó bị một đàn sâu đục khoét hết lớp vỏ này đến lớp vỏ khác, mỗi ngày gặm nhấm từng chiếc một, liên tiếp không ngừng. Dần dần cây cổ thụ trở nên mục rỗng và ngã đổ, thành thử một cây cổ thụ khổng lồ, chống chọi nổi với thời gian, với sấm sét, với giông tố, mà rốt cuộc lại bị hạ vì những con sâu tí hon, nhỏ xíu, tới nỗi có thể bẹp nát giữa hai đầu ngón tay người. Nhiều người chúng ta cũng từng vinh quang chiến thắng, được sấm sét giông tố, vượt qua cả trời long đất lở trong đời, để rồi bị những phiền muộn, giận hờn vặt vãnh tầm thường đánh gục. Những điều vụn vặt ấy có khác chi những con sâu nhỏ kia có thể phá hủy cuộc sống chúng ta từng ngày. Vì thế, đừng bao giờ để những con sâu ấy len lỏi trong tâm hồn, khi chúng ta có thể bóp bẹp chúng chỉ bằng hai đầu ngón tay. Câu chuyện thứ 13, nguồn gốc sa mạc. Người Ả Rập kể về nguồn gốc sa mạc như sau. Khi dựng nên tinh tú, trái đất, biển khơi, sông ngòi, cùng muôn vật, Thiên Chúa bắt tay vào việc tạo dựng con người. Ngài nắm được những thân hình thật đẹp, nhưng đó chỉ là những pho tượng vì chưa có linh hồn. Bấy giờ một tổng lãnh thiên thần đề nghị với Chúa là phải tạo dựng linh hồn cho mọi người. Thế là Thiên Chúa miệt mài giam mình trong phòng thí nghiệm để tạo ra linh hồn. Các linh hồn mới ra lò còn rất mảnh khảnh yếu ớt. Thiên Chúa mang các linh hồn ấy xuống trần gian và phân phát cho loài người. Nhưng rủi thay, hôm đó trời đổ mưa. Một số linh hồn chưa đủ cứng cáp đã biến dạng méo mó. Ngày nọ, một trong những người đã nhận được linh hồn méo mó buột miệng nói một lời dối trá. Tuy chỉ là một lời không đáng kể, nhưng đó là lời dối trá đầu tiên xuất hiện trong lịch sử loài người. Thiên Chúa hết sức ân hận vì đã không ngăn ngừa được sự dối trá này. Ngài bèn tập trung loài người lại và tuyên bố: từ nay đừng người nào phạm thêm một tội dối trá nữa. Nếu không, cứ mỗi lần có một lời dối trá thì ta sẽ cho rơi xuống mặt đất một hạt cát. Nhiều người nghe lời Thiên Chúa đe dọa liền cười thầm trong lòng và nghĩ: một hạt cát có đáng là bao sánh với mầm xanh tươi trùng trùng điệp điệp của cây cỏ. Thế là loài người chẳng đếm xỉa gì đến lời cảnh cáo của Thiên Chúa. Người thứ hai thêm một lời nói dối trá mà vẫn đinh ninh đó là điều không đáng kể. Cũng như thêm một hạt cát trên trái đất thì có thay đổi được bộ mặt của nó đâu. Cứ thế, người thứ ba, rồi người thứ tư, và người ta nói dối đến độ Thiên Chúa không còn đủ sức làm cho cát rơi xuống mặt đất nữa. Ngài bèn phải dùng đến bàn tay các thiên thần mà làm mưa cát xuống. Không mấy chốc, những đồng cỏ xanh tươi, những cây tùm biến thành những bãi cát mênh mông. Thỉnh thoảng một vài ốc đảo mọc ra, đó là dấu hiệu sự hiện diện của một vài người còn biết tôn trọng sự thật. Nhưng dần dần ôn dịch dối trá lan tràn khắp nơi, trái đất chỉ còn lại một bãi sa mạc khô cằn. Tất cả những ai sống trong xã hội xây dựng trên dối trá, lừa đảo, đố kỵ đều có thể hiểu được thế nào là sa mạc. Mà sa mạc nào cũng là biểu hiện của sự chết, cái chết của sự thật, chết của lòng tin tưởng lẫn nhau, chết của tinh thần hy sinh quảng đại. Tóm lại, dối trá cũng là tên gọi của ích kỷ. Người dối trá là người chỉ biết đến tư lợi, chỉ biết sống cho mình. Nếu ơn gọi của con người là sống yêu thương, sống cho kẻ khác, thì người dối trá là người tự chối bỏ chính mình. Câu chuyện thứ 14, lòng nhân ái. Một cơn bão vừa tàn phá thị trấn nhỏ gần thành phố của chúng tôi, làm nhiều gia đình phải sống trong cảnh khốn khó. Có một bức ảnh đăng trên một tờ báo làm cho tôi xúc động. Một phụ nữ trẻ đứng trước ngôi nhà đổ nát của mình. Đứng cạnh chị là một cậu bé chừng 7 hay 8 tuổi, mắt nhìn xuống, và một đứa con gái nhỏ đang bám chặt quần mẹ, mắt mở to, vẻ bối rối và sợ hãi. Tôi nhận thấy đây sẽ là một cơ hội tốt để dạy các con mình giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Tôi giải thích cho các con tôi về nỗi khổ của họ và nói với chúng: chúng ta có quá nhiều, trong khi những người này bây giờ không còn gì cả. Chúng ta hãy chia sẻ với họ những gì mà mình có. Tôi và hai con trai chất vào thùng cứu trợ, nào là đồ hộp và xà bông, mì gói. Đứng nhìn hai anh sắp xếp mọi thứ, con gái tôi có vẻ nghĩ ngợi. Tôi nói với con: mẹ sẽ giúp con tìm một thứ gì đó cho em bé trong ảnh. Trong lúc hai anh mình đặt những món đồ chơi cũ vào thùng, con gái tôi đi vào, tay ôm chặt con búp bê cũ kỹ nhạt màu, tóc rối bù, nhưng đó là món đồ chơi mà nó yêu thích nhất. Nó ôm hôn con búp bê lần chót trước khi bỏ vào thùng. Tôi nói: con không cần phải cho nó thương con lắm mà. Con gái tôi gật đầu và nghiêm trang trả lời: nó đem lại niềm vui cho con mẹ, có lẽ nó cũng sẽ đem lại niềm vui cho bạn kia. Tôi nhìn con sững sờ một chút, chợt nhận ra rằng bất cứ ai cũng có thể đem cho những thứ mình bỏ đi, nhưng lòng nhân ái thật sự là đem cho những gì mình yêu quý nhất.
Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn vị ân nhân ẩn danh. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Và chúng tôi luôn cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày, cũng như trong những chuỗi kinh nguyện.
Chương trình Radio Giờ Của Mẹ được sự bảo trợ của chủ nhân nhà hàng Voda Restaurant, số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin cảm ơn Voda Restaurant và xin quý vị ủng hộ cho nhà hàng này. Xin cảm ơn quý vị.
Lời nguyện khiêm tốn. Lạy Chúa, để danh Chúa được rạng rỡ vinh quang, xin rộng ban cho chúng con ân huệ này, là biết đau khổ vì đã làm cho người khác đau khổ, biết vui mừng vì đã giúp anh em con bớt khổ cực hơn. Và để anh em con bớt khổ cực hơn, thì xin ban cho con một tinh thần mềm dẻo, để con chấp nhận tỏ ra mình yếu đuối, hoặc không có người bênh đỡ hơn là làm phiền lòng hay chà đạp người khác. Xin Chúa ban cho con một tinh thần ngay thẳng, để con không bao giờ hiểu theo nghĩa xấu một điều người khác đã làm cho con phiền lòng. Xin ban cho con một tinh thần đơn sơ, để con không trở nên gánh nặng cho những người đang sống chung quanh con. Xin ban cho con một tấm lòng hăng hái, để con luôn cởi mở đối với những người có thể ghét bỏ, ganh tị, phân bì con. Xin ban cho con một tấm lòng khiêm tốn, để con không trở nên cứng cỏi trước những lời chỉ trích, trước những việc làm không ngay thẳng, trước những lời kết án nghiệt ngã hay vội vàng. Xin ban cho con một tấm lòng rộng mở, để con chịu đựng những ai có óc hẹp hòi, những người ích kỷ đến độ không sao chịu nổi. Xin ban cho con một ý chí vững vàng, để con mãi kiên tâm, dù có phải mỏi mệt, dù có gặp thái độ vô ơn. Xin ban cho con một ý chí dai bền, để anh em con được hạnh phúc, dù họ có khuyết điểm, dù họ có yếu đuối. Xin ban cho con một ý chí luôn tỏa sáng, để chung quanh con không có ai chán nản, không có ai ngã lòng. Xin ban cho con đừng bao giờ phê phán khi chưa đủ bằng cớ, và khi phải phê phán thì luôn luôn khoan hậu nhân từ. Xin ban cho con đừng bao giờ tin vào điều xấu mà có người đã nói về những ai vắng mặt, và nhất là đừng bao giờ lặp lại điều xấu đó. Và trên hết mọi sự, xin Chúa dạy con biết để tai nghe, biết đoán ý người khác, và biết tha thứ không ngừng. Lạy Chúa, xin ban cho con những ân huệ đó, để anh em con bớt cực khổ vì con. Amen. Tác giả của lời kinh nguyện này là một linh mục ẩn danh. Ngài đã đọc lời nguyện khiêm tốn này mỗi ngày trong suốt 30 năm liền.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.